This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hòa Tĩnh sẽ được chào anh Nam trở lại trong chương trình hôm nay. Anh Nam khỏe không?
À, vâng, cảm ơn Hoàng Tiến với câu hỏi hàng tuần được nhận được. Cảm ơn anh Hoàng Tiến rất là khỏe. Cảm ơn quý khán thính giả được theo dõi câu chuyện của tôi. Chắc rằng cũng chắc lấy gì làm thú vị, nhưng chắc chắn cũng bắt buộc chúng ta phải theo dõi.
Nơi anh ở thu đã thay lá chưa anh Nam?
À, cái gì cơ?
Nơi anh ở thu đã thay lá chưa anh?
Không có cây nào đâu. Nhưng mà tương đối là thời tiết như vậy, mùa đông của đất Bắc Mỹ mà khí hậu từ 68 độ vậy thì quá tốt.
Vâng, đúng vậy. Hơn Đà Lạt nhiều, nhưng mà nói chung ra thì ngày hôm nay Đà Lạt cũng rất là ấm áp thưa anh. Để khỏi mất thời gian trong cái chương trình lịch sử và thời sự này thì thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, tuần rồi thì cái tin Ukraine đã chiếm lại được Kherson, nhưng mà đồng thời cũng có những cái bản tin của Ủy viên châu Âu cho biết là cái sự phá hủy những cái cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine do người Nga thực hiện đang đạt đến cái điểm gọi là rất là nghiêm trọng trong cái vấn đề gọi là chiến tranh xâm lược, có nghĩa là Nga chưa sẵn sàng cho một cái giải pháp hòa bình ở Ukraine. Trong khi đó thì rất là nhiều những diễn biến trên thế giới, như là thủ tướng Canada gặp chủ tịch Trung Cộng ở lễ thượng đỉnh, rồi Trung Cộng cũng về cái mạng lưới tình báo cũng đã can thiệp vào mọi lĩnh vực nội bộ an ninh của đất nước Canada chẳng hạn, rồi tại diễn đàn hợp tác kinh tế châu Âu châu Á Thái Bình Dương ở Bangkok Thái Lan trong hôm 18 tháng 11 đó thì những cái lãnh đạo chính phủ của 21 quốc gia trong vùng cũng đã phải đối mặt với cái sự đối đầu gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, đặc biệt là cái vấn đề Bắc Triều Tiên cùng ngày là cho bắn thử cái hỏa tiễn mới nữa. Nói tóm lại thì toàn thế giới đang ở trong một cái cảnh hỗn loạn, bởi vì rõ ràng không có cái quốc gia nào mà có khả năng quyết định cho mình một cái chính sách ổn định nào cả. Thì trong cái vấn đề này thì mời anh Nam anh có thể nói về cái sự hỗn loạn toàn diện cùng khắp này trong những ngày qua không thưa anh?
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả, mỗi tuần chúng ta phải được nghe cái bản tin về thời sự và lịch sử. Người điều khiển chương trình, quý vị ắt hẳn cũng có một cái mong ước không nói ra được nghe những cái bản tin nào có phấn khởi, nhưng tôi thú thật rằng khó khởi được. Tại vì sao? Tại vì đối với cái chiến tranh của Ukraine và nước Nga thì cho dù là đã chiếm lại được cái Kherson, nhưng mà phía bên Nga thì bảo rằng là không thể nào mà có một giải pháp hòa bình được nếu mà Ukraine không chịu thương thuyết, tức là nhường, chấp nhận, nhìn nhận bất kỳ cái phần đất phía đông và phía đông nam như là cái đề nghị của gợi ý của Kissinger ở trong cái hội nghị Davos năm 2020. Thành thử thưa quý vị, ở cái cuộc chiến tranh đó, cho dù rằng không phải là một cái chuyên viên theo dõi tình hình, ai cũng thấy rằng khó mà có một cái kết thúc. Tại vì như cái thuật ngữ chính trị mà tôi đã trình bày với quý vị rất nhiều lần, là không có một cái giải pháp tốt cho một cái vấn đề xấu. Cái vấn đề xấu đây là đem quân đến chiếm nước ta, đem chiến chiếm người ta, rồi bây giờ bảo rằng nếu mà muốn có hòa bình thì anh phải ngồi lại với tôi. Mà nếu mà bây giờ nó xảy ra những cái vụ mà thiếu năng lượng, mà chắc chắn cái điều này là cái điều nó đang xảy ra. Và bây giờ mùa đông ở bên kia người ta, mùa đông ở Ukraine tức là nó còn phía bắc của nước Mỹ nữa. Người ta đoán rằng người ta phải tiên tri mà người ta nhận ghi nhận rằng là nó sẽ trong những ngày sắp tới nó lạnh đến trừ 10 độ C. Vâng, thưa quý vị, với trừ 10 độ C mà là năng lượng bị thiếu hụt, và chính ông Tổng thống Zelensky cũng nói rằng là bây giờ cái vấn đề năng lượng, khí đốt, điện lực và là những cái vấn đề hàng đầu. Cho nên thưa về quý vị và thưa về anh Tín, mới đầu câu chuyện thì tôi đã thấy rằng chứ anh Hoàng Tín đã nói trong sự kiện nhập là cái sự hỗn loạn không phải là một cá nhân, không phải là một cái quốc gia, không phải là một khu vực, mà nó cái hỗn loạn toàn cầu. Tôi sẽ trình bày tiếp. Thì cái đầu tiên là cái hỗn loạn ở đất Nga và Ukraine, cái chiến tranh này không biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Cho dù rằng Ukraine đã chiếm Tức Sơn, nhưng mà phía Nga thì nó lại tiếp tục nó bắn phá vào các khu dân cư và nhất là trong hệ thống điện. Thì Tổng thống Zelensky đã bảo rằng Nga đang mở cuộc chiến đấu, một cuộc chiến không phải đánh vào các mục tiêu quân sự mà đánh vào hệ thống điện và hệ thống sưởi dành cho người dân bằng cách cho nổ tung các nhà máy điện và nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng khác. Thưa quý vị, bây giờ không phải là chiến tranh nữa, mà đây là phá hoại. Phá hoại cái gì? Phá hoại cái nguồn sống, phá hoại nguồn điện, phá hoại năng lực điện, năng lực sưởi, mà với một cái quốc gia mà bây giờ mùa đông đang xuống đến từ 10 độ. Để kết thúc cái phần thứ nhất này, thưa trong chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ có bắt đầu dội bom ở Bắc Việt. Đây tôi xin trình bày trong cái sự kiện mình nhìn lại một cách khách quan cho mình không dám, không phải là ca người Mỹ hay là ca người Hà Nội. Thì người Mỹ có một cái vòng đai xung quanh Hà Nội và cái vòng an toàn ở trên biên giới Việt Hoa là không dội bom. Và có những cái điều không có thể dội bom được, đó là như là cái đập bãi tượng ở Thanh Hóa, tức là cái hệ thống đê điều của miền Bắc. Vâng, đó là chiến tranh thực sự đấy, mà còn không dám đạt được những cái mục tiêu về dân sinh, mục tiêu về cái sự sống còn của quốc gia mà mình đang có giao chiến. Đó là lúc đó Mỹ và Hà Nội. Thế bây giờ ở trong nước Nga, bây giờ nó phải là đánh vào các mục tiêu quân sự, không phải đánh vào các phi trường, không phải đánh vào các kho đạn, mà đánh vào hệ thống điện và hệ thống sưởi cho của người dân. Đó là vấn đề thứ nhất. Đến cái vấn đề thứ hai là vấn đề tại diễn đàn APEC ở Thái Lan. Và nước Thái Lan tin tưởng rằng việc ký kết văn bản ở Thái Lan, ở Bangkok, sẽ cho phép thương đình APEC được một sự thành công. Thưa quý vị, thưa quý vị, anh Hoàng Tín, thêm một lần, tôi cũng phải nói lên cái tiếng nói ngao ngán ở trước cái tình hình này. Tại vì sao? Tại vì Thái Lan từ ở trong thế kỷ qua cho đến hiện tại và thế kỷ trước nữa không bao giờ là một đối trọng về chính trị, một đối trọng về quân sự, một đối trọng về ngoại giao ở vùng Đông Nam Á. Việt Nam, Lào, Campuchia có bị tan nát như thế nào? Ấn Độ có bị xâm chiếm như thế nào? Miền Điện có bị hỗn loạn như thế nào? Nhưng người Thái Lan luôn luôn phải bình yên vì người ta đã có một cái chính phủ, cái chế độ ở Thái Lan, chế độ quân chủ ở đó, người ta có chủ trương là người ta hòa hoãn trong cái đạo lý của Phật giáo, hòa hoãn với tất cả mọi lực lượng xung đột ở trong vùng, thuộc vùng Đông Nam Á, phía Nam của châu Á. Người ta rất an toàn bên cạnh Việt Nam, Lào, Campuchia đã luôn luôn ở trong súng đạn. Ở Ấn Độ luôn luôn trong súng đạn. Ở Miến Điện luôn luôn ở trong hối lộ hỗn loạn. Nước Thái Lan không bao giờ có sự hỗn loạn. Cho nên bây giờ tại cái hội nghị ở Bangkok mà bảo rằng là từ đây có những cái mục tiêu của Bangkok sẽ được thực hiện là cho ký kết một văn bản ở Bangkok này sẽ là coi như là một sự thành công. Thưa với quý vị và thưa với anh Hoàng Tín, tôi xin khẳng định với tất cả trách nhiệm, cái giá trị kinh tế ở Bangkok nó không có giá trị hết. Vì sao? Vì hiệp định Liên phòng Đông Nam Á CITO ký ở Thái Lan, ở Bangkok, có 7 nước, có Mỹ, có Tân Tây Lan, có Phi, có Thái Lan, có Úc, và để bảo vệ Việt Nam, nhưng nó có bảo vệ Việt Nam được lúc nào đâu, đến sau 30/4/75, Hà Nội nó sẽ tung hiệp định Ba Lê, nó xâm chiếm với 16 cái đoàn bộ binh cộng sản Bắc Việt. Cái hiệp định Liên phòng Đông Nam Á kia có giá trị đâu? Đấy, một hiệp định có tên là gọi là hiệp ước Liên phòng Đông Nam Á kia mà còn không có một chút giá trị gì hết. Thì uống gì bây giờ một cái ký kết ở về cái ngoại giao ở tại Bangkok, ở trong hội nghị APEC mà có cái giá trị gì? Cũng trong cái vấn đề này, tại diễn đàn APEC, một cái người gọi là phó tổng thống Kamala Harris, mà người ta bảo rằng đã có những phát biểu mạnh mẽ là như thế này: quốc Hoa Kỳ là tự hào là quốc cường quốc Thái Bình Dương, và những mối an ninh được Mỹ hình thành từ bao lâu nay đã giúp cho châu Á được ổn định. Và cái người gọi là phó tổng thống nước Mỹ Kamala Harris bảo rằng Hoa Kỳ đã cam kết đến ở đây để ở lại. Thưa, cho tôi xin có một cái lời phản bác. Cái người gọi là Kamala Harris này chắc không biết gì. Chưa hề đọc lịch sử, chưa hề đọc về các văn kiện ngoại giao, chưa hề có những cái sinh hoạt chính trị. Vì sao? Vì một cái ký kết ở miền Nam, ở tại Paris, trước cộng đồng thế giới có 13 nước định ước, đó là một thành quả mà Kissinger đã nói chuyện từ 68 đến 73 với ký kết. Cuộc khánh diễn của nước Mỹ là ký kết hiệp định Ba Lê, nhưng đã có cái giá trị thi hành gì đâu. Nước Mỹ cuốn cờ và ngày 30/4 thì bỏ chạy. Cái người Kamala Harris này nên đọc lại sách vở năm 1973, không phải xa xôi gì hết. Mới năm 2021 đây, cũng tới ở Afghanistan, rồi rút đi, bỏ lại một cái đất nước tan nát điêu linh ở dưới cái đám cái chế độ khủng bố. Thành thử, có lẽ rằng, mà tôi tin chắc rằng, cái nhân sự gọi là phó tổng thống Mỹ này chưa đọc lịch sử, chưa học hành đến nơi đến chốn. Nếu có khả năng chăng, có khả năng nói tiếng Mỹ. Khả năng để làm gì? Khả năng để bây giờ, một lát nữa chúng ta sẽ thêm nói tiếp về nước Mỹ ở trong một sự hỗn loạn như thế này mà làm những cái điều gì, đó là dự thảo luật về hôn nhân đồng giới và đa chủng tộc là trong ngày 16/11, trước một cái thế giới đang nổ tung lên. Chưa biết ngày nào nổ tung lên có thật như thế nào, thì một lát nữa tôi sẽ làm tiếp trên điểm thứ ba. Thì nước Mỹ đang lo về quốc hội Mỹ, đang lo về hôn nhân đồng tính, đang lo về cái ủy ban điều tra cái vụ Capitol ngày 6/1/2021. Vâng, thưa quý vị, mới có hai điểm thôi. Điểm thứ nhất về chiến tranh Ukraine và nước Nga, không hề thấy có cảnh trắng của đường hầm. Điểm thứ hai là hội nghị APEC với những lời tuyên bố mạnh mẽ. Tôi đọc chữ mạnh mẽ của một cái nhân sự gọi là phó tổng thống Mỹ Kamala Harris bảo rằng chúng tôi đến đây, chúng tôi sẽ ở lại. Cái người này quả tình không biết đọc lịch sử và chưa có học về lịch sử, mới ở đây ký kết trước một hiệp toàn thế giới, 13 nước ký định ước hiệp định Ba Lê ngày 27/4/73 đến 1975, tháo chạy ôm cờ tháo chạy, và năm 2021 đây tháo chạy ở Afghanistan. Chưa đầy trong 50 năm chạy hai lần như vậy thì làm sao với một người ăn chưa no, lo chưa tới, gọi là Kamala Harris, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố tại hội nghị APEC là chúng tôi, nước Mỹ là cường quốc của thế giới, đến đây và trở lại. Đây là cái điều thứ hai. Và bây giờ nước Mỹ đang quốc hội Mỹ, chính phủ Mỹ và với là Hạ viện Mỹ sắp sửa thay người chủ tịch đang cố gắng hoàn tất cái dự luật về đồng hôn nhân đồng tính. Thưa quý vị, nước Mỹ chắc là chưa bao giờ rơi vào một cái tình trạng nó thê thảm, nó thảm hại đến như vậy. Bây giờ qua điểm thứ ba, như tôi là anh Hoàng Tý ở trong sự công dẫn nhập và tôi thì trình bày là tôi dùng cái chữ highlight, cái chữ hỗn loạn. Hỗn loạn vì sao? Hỗn loạn vì ở bên Bắc Triều Tiên nó bắn một cái tên lửa đạn đạo liên lục địa trong ngày 18 tháng 11 vừa rồi. Và cái theo sự ước tính của những chuyên gia về đạn đạo này thì nó có thể bay đến ở những cái vùng miền phía nam của nước Mỹ. Vâng, là trong đó là có California, có San Diego, có Los Angeles, có San Francisco. Thưa, cái động tác mà bắn hỏa tiễn này có phải là cái chuyện để bắn chơi cho vui không? Thưa, không có. Đối với người cộng sản Tàu, cộng sản Việt, cộng sản Triều Tiên, cộng sản nào đi chăng nữa, khi nó làm một động tác, khi nó có một tuyên bố như thế nào đều nằm ở trong một cái chủ trương. Không phải chúng tôi nói để ca ngợi, nhưng đó là cái điều, một cái nguyên lý của cộng sản. Nó không có thì giờ, không có cái cơ hội để làm cho có chuyện, mà nó làm cái việc, và nó có mục đích cái việc đấy. Thành thử trong cái vụ bắn phi đạo trong ngày 18 vừa rồi, thì cái chú nhỏ Kim Jong-un kia đã làm một cái động tác mà chắc ở người ở bên Mỹ này người ta không biết, đó là dẫn cái đứa con nít, đứa con bé mà năm nay cũng bé mười mấy tuổi, đi tới xem, tới vô cái phòng mà quan sát cái bắn cái hỏa tiễn liên lục địa đó. Thưa, cái động tác này có nghĩa là gì? Cái Kim Jong-un này muốn nói với thế giới, đấy, tôi đã, đang và sẽ bắn phi đạo này nó không bay ở đâu xa, nó bay thấu đến nước Mỹ. Và tại sao tôi đưa cái đứa con nhỏ tôi tới đây để chứng tỏ cho các người biết rằng cái thế hệ sắp tới là đứa con nít, và hôm nay tôi đang dẫn tới đây, nó sẽ cầm quyền và nó sẽ bắn cho họ tuyệt. Đấy, chưa, người Mỹ, báo chí Mỹ, những chính khách Mỹ phải hiểu rằng đây không phải là một động tác bá vơ, mà đây là một động tác có ý định và nó có một mục tiêu, nó cảnh cáo thế giới là qua đến cái thế hệ thứ tư của Bắc Triều Tiên, nó sẽ tiếp tục với những đứa con nít và hôm nay đang chơi, đang chứng kiến cái trò giết người bắn phi đạo, để có sẽ có khi cái ngày 5-10 năm nữa, cũng giống như 5-10 năm trước, 20 năm trước, ai có ngờ cái một thằng nhỏ gọi là Kim Jong Un kia, nó thao túng của thế giới, nó đưa cả một cái vùng Đông Á đi vào ở trong lò lửa. Cái điều này ngày 19 tháng 11 khi phổ biến cái bức hình mà Kim Jong Un giật đứa con nít, đứa con một trong ba đứa con đi tới, đứa con gái muốn nói cùng với thế giới, cảnh báo thế giới rằng đấy, chúng tôi thấy cái thế hệ thứ tư của Bắc Triều Tiên sẽ tấn công thế giới, tấn công nước Mỹ với những vũ khí giết người liên lục địa như hôm nay đang thử. Tôi không nhiều tưởng tượng, tôi đi hết cuộc đời của một đời người, kinh nghiệm hai trong hai cuộc chiến tranh với trách nhiệm của một người công dân Mỹ gốc Việt, xin nói cùng với thế giới nói chung và nói với nước Mỹ nói riêng, đừng có quay thường, đừng có hoang ngôn như lời của Kamala Harris, chúng tôi đã đến đây, chúng tôi sẽ ở lại. Chả có, không, tôi tin chắc không có một cái lãnh đạo nào của thế giới ở APEC mà tin vào cái lời của một người ăn chưa no, lo chưa tới, gọi là Kamala Harris ở nước Mỹ sẽ tới và ở lại. Không, nước Mỹ đã rút chạy ở Việt Nam năm 1975, nước Mỹ đã rút chạy ở Afghanistan năm 2021, và Phó Chủ tịch Hạ viện Mỹ, đại diện Quốc hội Mỹ, muốn đến thăm Đài Loan phải đi đến lén lút trong đêm khuya, và tới nơi không có lời tuyên bố nào với vấn đề Đài Loan, với vấn đề Trung Cộng. Thành thứ, những lời của Kamala Harris nói theo tiếng Việt Nam gọi là nói cho chướng miệng của những người không có chút kinh nghiệm và trách nhiệm về chính trường. Thành thứ, thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi đã đi qua ba điểm. Thứ nhất, chiến tranh Ukraine và chiến tranh của nước Mỹ và nước Nga không có một cái kết thúc nào có thể thấy được. Thứ hai, đi qua đến cái vấn đề của hội nghị APEC với lời tuyên bố gọi là mạnh mẽ của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là nước Mỹ sẽ tới và ở lại. Tôi tin chắc rằng không có người lãnh tụ nào ở APEC mà tin vào một cái lời của một cái người từ nhân dáng đến phong cách đến bản lĩnh ăn chưa no lo chưa tới gọi là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Và thứ ba là cái vụ bắn hỏa tiễn ở tại Thiên Lục Địa ở tại Bắc Triều Tiên. Thưa, đây là một sự cảnh cáo có thật, và cái âm mưu gọi là nổ tung xâm chiếm thế giới bắn phi đạo đến Hoa Kỳ là một điều có thật. Ba cái điều tôi vừa kể lại quý vị, tôi xin nhận trách nhiệm tất cả cái sự kết luận và với cái trách nhiệm của một người công dân Mỹ công việc. Xin cảm ơn quý vị đã nghe cái câu hỏi số 1 với không điều gì làm phấn khởi.
Dạ vâng, nhìn cái sự hỗn loạn đó thì chúng ta không có hy vọng là nó sẽ càng thêm phức tạp nữa. Cũng giống như vậy, thưa quý vị, trong toàn cảnh những cái hỗn loạn chung đó thì cái mối tương quan giữa ba nước Mỹ, Việt cũng như là Trung Cộng cũng rơi vào cái tình trạng mâu thuẫn như vậy. Chúng ta nhớ lại ngày 1 tháng 11, hãng tin Reuters đã trích dẫn cái lời của ông Tập Cận Bình khi mà đón ông Trọng, ông thăm Bắc Kinh. Việt Nam và Trung Cộng là hai cái đối tác truyền thống lâu đời nhằm duy trì cái sự ổn định cân bằng hệ thống cung ứng cũng như là đầu tư trong một cái môi trường quốc tế phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhưng mà đối lại thì quý vị, trước đây trong cái hôm 18 tháng 5 thì cán bộ nằm vùng, cô Huy Hà Vũ cũng đã có một cái bài viết điển hình có cái tựa là không chọn bên, được phổ biến ở trên hệ thống của đài VO cũng như đài RFA, phê phán cái lời tuyên bố của ông Thủ tướng Chính trong cái lần mà gặp ông Tổng thống Joe Biden vào cái hôm 12 tháng 5 2022, tức là Hà Nội đi ngược lại với chủ trương của ông Hồ Chí Minh vốn có từ năm 1941 đến năm 1945 là đã hợp tác với Hoa Kỳ. Đồng thời hiện nay thì như quý vị thấy, Hoa Kỳ mở rộng cái địa bàn sinh hoạt rất là nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho những người cán bộ văn hóa, ngoại giao, chính trị của Hà Nội. Cụ thể như là quý vị thấy gần nhất trong tuần này, vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ hát trong một cái show nhạc mừng Thanksgiving, lễ tạ ơn của Hoa Kỳ sắp tới đây. Tóm lại thì cái nghị quyết 36 được phép khai triển với cái quy mô là quy hoạch lớn để mà nhằm cố kéo Hà Nội về với Hà Nội, Hà Nội về với Hoa Thinh Đốn, tranh thủ với Bắc Kinh, ai sẽ thắng ai trong cái trận chiến này. Cộng đồng người Việt hải ngoại phải hành xử ra sao trong cái vấn đề này, thưa anh Nam?
Vâng, thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, như tôi đã nói câu một, là người Cộng sản nó không làm cái điều gì tùy hứng, làm cho có, và lời tuyên bố của cá nhân này, lời tuyên bố của cá nhân kia là những ý kiến riêng không. Kinh nghiệm nói chuyện với Cộng sản, nói chuyện ngồi nghe Cộng sản nói từ 1973 cho đến tháng 29 tháng 4 1975 và Trung Tân Sinh Nhất cho tôi biết, nó nói là nó làm việc. Mà nó nói là nó nói theo, tôi dùng từ nó đây không phải là do sự kiên biệt hỗn láo, không có đúng tính chất chính trị. Nó đây chỉ là một cái đại dân từ ở ngôi thứ ba, nhưng quý vị ghi nhận. Thành từ khi Cộng sản nó làm việc gì là nó có chủ đích như vậy. Thì chúng ta đã thấy như thế này. Vừa lên cái chức Tổng Bí thư lần thứ ba, nhiệm kỳ thứ ba, là Tập Cận Bình phải gọi ngay Nguyễn Phú Trọng đi qua điện. Nếu chúng ta thấy cách đây 10 năm trước, năm 2012, khi mới là phó chủ tịch nước thôi, và Tập Cận Bình đã đi qua Hà Nội ngay. Không phải là vì Bắc Kinh nó thương yêu Hà Nội hơn là hơn cái quốc gia khác, nhưng nó hiểu hơn ai hết. Như tôi nói ở trong câu đầu, nói một cách tổng quát và cụ thể, nếu chấn được tàu ở phía Nam châu Á thì chỉ có một mình Việt Nam mà thôi. Ngày trước là có Việt Nam Cộng Hòa, nhưng bây giờ nó phải giao trong ý niệm đó là ý niệm cụ thể của nước Mỹ, là giao cho Việt Nam Cộng Sản. Nhưng mà cái anh Việt Nam Cộng Sản này, cho dù rằng đã có cái chiến tranh với tàu ở năm 1979, nhưng với tất cả trách nhiệm, kinh nghiệm, đau thương của mình, tôi có thể nói là chẳng có bao giờ Hà Nội có khả năng để đánh tàu thêm một lần nữa. Tại vì cái tương quan lực lượng bây giờ nó đã thay đổi. Tuy nhiên, Việt Nam luôn luôn là một cái vấn đề của tàu đối ở phương Nam. Cho nên mới vừa lên một cái là kêu Tập Cận Bình qua, và được mô tả đây là một đối thoại, và càng nói chuyện với nhau là càng thú vị. Tôi xin lặp lại, đóng cái ngoặc kép cái chữ càng nói chuyện càng thú vị là của Hà Nội, chứ không phải là của cá nhân tôi. Nhưng trong khi đó, nước Mỹ, cho dù là dân chủ, cho dù là Cộng Hòa, cho dù là Biden, cho dù là Trump, cho dù là ông Reagan, cho dù là ông Johnson, tất cả đều luôn luôn và bao giờ trong chiến tranh cũng như trong thực tế, từ 1995 khi mà bình thường hóa Hà Nội, đều luôn luôn muốn kéo Hà Nội về phía mình. Cho nên, như cái lần nói chuyện trước với quý vị, là ngày 5 tháng 11 năm 2010, người gọi là tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ bị kết tội. Nhưng đến ngày 4 tháng 7 năm 2014, đi thẳng từ trại tù lên sân bay Hà Nội, lên sân bay Nội Bài cùng với vợ đi qua Mỹ. Thì cái động tác này, dù có khách quan cạnh mấy, dù có không phải là người theo dõi chính trị, thì ai cũng biết rằng Cù Huy Hà Vũ là một, coi như là một phát ngôn nhân của Hà Nội đặt bên cạnh nước Mỹ từ năm 2014. 2014 đến bây giờ này là 2022, là gần 10 năm. Thì như mà tôi đã nói với quý vị ở trong cái lần phát hình tuần trước, vừa tới Mỹ, mấy tháng sau được RFA và phỏng vấn. Chúng ta phải nhấn mạnh lại một điểm nữa, cơ quan truyền thông RFA tiếng nói Á Châu Tự Do hoặc là VOA tiếng nói Hoa Kỳ là coi như là quan điểm của chính phủ Mỹ, của Bộ Ngoại giao Mỹ, của giới truyền thông Mỹ trong chính công. Thì trong cái cuộc phỏng vấn cho ký giả Việt Long, và đây là một người bạn của tôi, tức là anh Nguyễn Tiến Việt, có 25 Đà Lạt, ở tiểu đoàn 5 nhảy dù, lúc ấy giữ chức vụ là acting, tức là xử lý thường vụ, đài RFB là có phỏng vấn của Huy Hà Vũ. Và cụ Huy Hà Vũ là nói rằng, mệnh lệnh kết đi theo nước Mỹ là một mệnh lệnh của thời đại. Vâng, tôi lặp lại câu nói đó với tất cả cái sự trang trọng của mình, trang trọng trong ngọt kép, là tôi nghĩ rằng không ai có thể tuyên bố câu hay như vậy trong vấn đề ngoại giao ở giữa Hà Nội và Mỹ. Vâng, mệnh lệnh đi theo Mỹ là một mệnh lệnh của thời đại. Rồi bây giờ, tôi nói chuyện xa xôi quá, thì bây giờ nói những cái chuyện và gần nhất là năm 2022 này. Thì trong tháng 5 vừa rồi, khi Phạm Minh Chính đến gặp Tổng thống Joe Biden và Bộ Ngoại giao Mỹ, có một câu tuyên bố là nước Việt Nam không chọn bên, là không chọn bên nào hết, là không chọn Mỹ, không chọn Tàu, không chọn Nga, vân vân. Nhưng có hay không thì như tôi vừa trình bày với quý vị, vừa lên cái nhiệm kỳ thứ ba là Tập Cận Bình đã gọi Nguyễn Phú Trọng qua chầu, và đến giờ này tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc nước Hà Nội vẫn bỏ phiếu trắng cái sự xâm lược của Nga đối với Ukraine. Thế như vậy là rõ ràng và chính xác, là rõ ràng là Hà Nội đi theo Bắc Kinh, đi theo Mắt Cơ Va, chứ đâu có phải là không chọc bên. Nhưng mà Nguyễn Minh Chính, Phạm Minh Chính là đại diện cho chính phủ Việt Nam, Việt Nam Cộng sản, đã tuyên bố tại Mỹ là nước Việt Nam không chọc bên, không đi, không chọc bên nào hết. Đó là trong lần gặp gỡ với Tổng thống Joe Biden. Nhưng đó là Nguyễn Phạm Minh Chính vừa tuyên bố xong, đấy là ở trong cái hội nghị về an ninh của châu Á tại Bình Dương, chẳng phải trong lần gặp gỡ Tổng thống Joe Biden hôm tháng 5. Nhưng mà phía Cụ Huy A Vũ bây giờ lại tuyên bố rằng cái lời của Phạm Minh Chính như vậy là sai, vì chính Hồ Chí Minh kia đã một lần chọn bên, mà chọn ai? Đó chính là đi theo với cái nhóm OSS của Mỹ trong mặt trận Việt Minh từ 1941, và ngay cái buổi mà 2 tháng 9 1945 mở đầu cái tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình, thì cái câu mở đầu là cái câu dẫn nhập của Hiến pháp Mỹ năm 1776 do thiếu tá OSS Archimedes Patti mượn lời cho Hồ Chí Minh. Bây giờ đó là năm 45, nhưng mà bây giờ Cụ Huy A Vũ móc ra lại và bảo rằng đấy, chính chủ tịch, tôi xin mà đóng hoàng kép, chính chủ tịch là chữ của Cụ Huy A Vũ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn bên và đã chọn nước Mỹ. Thành thử như vậy, cái lời của Tổng thống, của Thủ tướng Phạm Minh Chính là không phù hợp. Có nghĩa là sao? Thưa quý vị, ở trong kỹ thuật về ngoại giao, Dương Đông kích Tây, giết gà để dọa khỉ, là một cái người này, người A tuyên bố câu một nội dung một, thì kẻ B tuyên bố một nội dung hai, không phải là mâu thuẫn, không phải là chống đối, nhưng đó là sách lược của Cộng sản. Cho nên khi Phạm Minh Chính bảo rằng nước Việt Nam là một nước không chọn bên, chính phủ Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội là không chọn bên, không đi theo bên nào, thì phía của Cụ Huy A Vũ phải bảo ngay là phải đi theo nước Mỹ. Đó là mệnh lệnh thời đại. Cái điều tôi vừa kể quý vị không phải là vấn đề của cá nhân Cụ Huy A Vũ, hay là không phải là cá nhân của Phạm Minh Chính, nhưng đó là sách lược của tất cả chế độ cộng sản từ suốt cả một thế kỷ qua cho đến hiện tại. Thành thử đến bây giờ, quý vị thấy cái nhân sự gọi là ca sĩ gì đó Đàm Vĩnh Hưng, tôi quả tình tôi nói thật, tôi chả biết mặt mũi được cái công việc làm của cái người gọi là Đàm Vĩnh Hưng này. Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng này đang có mặt ở Atlanta, đang hát để cho mùa Thanksgiving và đang làm những động tác đi phát quà cho người homeless. Những cái động tác đi ca hát rồi đi phát quà của Đàm Vĩnh Hưng này, tôi xin nhấn mạnh lại thêm một lần của rất nhiều lần, không phải là động tác riêng của cá nhân của cái người đi ca hát đó, không phải là động tác của một người ca sĩ có lòng từ nhân đi phát quà cho người homeless, mà đó nó nằm trong kế hoạch chung. Kế hoạch đó là gì? Đó là kế hoạch và nghị quyết 36 đánh vỡ cái sức đoàn kết và cái tình chiến đấu của Cộng sản Bắc Việt của Hà Nội ngay tại đất Mỹ, trong địa bàn nước Mỹ. Để kết thúc câu vấn đề này, quý vị hãy nhớ cái vụ trần trường năm 1999, hơn 30.000 người dân của vùng Nam Cali đã tập trung ở cái chỗ nhà của cái cơ sở của Tân Trường ở Đức Quốc gia, suốt trong vòng mấy tháng để chống đối cái động tác của cái tên này theo hình và cờ hình của Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng. Nhưng thưa với quý vị, đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ, hiện tại đây, làm sao có thể tổ chức một buổi meeting công khai, chính thức, mạnh mẽ để yểm trợ Hoàng Sa, Trường Sa, để yểm trợ cái vụ Formosa không bao giờ quá đến con số trên dưới 100 người. Và bây giờ, nếu cách đây mấy chục năm, các cái trung tâm ca nhạc của Sài Gòn ngày trước mở những cuộc đại nhạc hội với chủ đề người lính Việt Nam, những lá thư chỉ chiến trường, vân 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 vân. Nhưng bây giờ làm tất cả các cơ sở ca nhạc đó đã bị tiêu vong, đã bị đóng cửa. Thì bây giờ nó bù vào là gì? Nó bù vào những cái lực lượng ca sĩ của đi từ Hà Nội, đi từ Sài Gòn, đi từ trong nước ra. Thành thứ tôi xin nói cùng quý vị trong những giờ phút cuối cùng này, những động tác của Cù Huy Hà Vũ tuyên bố hiện tại cái cá nhân này đang rời về cái vùng Nam Cali để mở cái địa bàn hoạt động, và những cái người ca hát như cái Đàm Vĩnh Hưng kia không phải là những hoạt động cá nhân riêng rẽ, nhưng nó nằm trong cái toàn cục chung, đó là cuộc chiến tổng công kích, tổng nội dậy theo tinh thần và nội dung chỉ thị của nghị quyết 36, đánh vỡ cái sức chiến đấu của và đoàn kết của người Việt tại hải ngoại. Thưa quý vị, cái phần quyết định là do từ mỗi quý vị, chứ không phải do từ ý kiến của chúng tôi được, và do sự sáng suốt, do sự quyết định, do sự tỏ rõ của quý vị đối với mỗi từ ngày. Quý vị ở đây đó là những công dân Việt Mỹ gốc Việt, những người xin bỏ qua những cái sự đủ đó tranh chấp Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ, tấn công ông Trump, tấn công ông Biden, vân vân, rồi kẻ cãi cọ về những vấn đề có tư cách cá nhân. Và tất cả hãy nhìn đến một cái mục tiêu chung, đó là cái nghị quyết 36, nó đang đánh vỡ sự đoàn kết và cái sức chiến đấu của người Việt ở hải ngoại. Thành thử vấn đề của Quý Hà Vũ, vấn đề của Đàm Vĩnh Hưng, xin họ biết và đánh giá đúng cái việc làm, lời nói của những cái cá nhân này, không hề đó là việc làm, lời nói, ca hát của cá nhân.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Tất cả các phần quyết định trong cái vấn đề mà Đàm Vĩnh Hưng mà chúng tôi có nêu trên, trong cái vấn đề mà ông ta ca hát trong những ngày sắp tới, thì cái đó là ăn thua cho quý vị thôi. Cái vấn đề của Đàm Vĩnh Hưng để mà họ sẽ làm, để mà họ đánh vào lại cái khối đại đoàn kết của cộng đồng người Việt của chúng ta, thì cái đó thì hy vọng là ngay tại cái nơi của Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ có được những cái động thái tốt để mà có những cái gì đó để cho Đàm Vĩnh Hưng cũng như là những người thực hiện cái nghị quyết 36 biết được rõ hơn. Và đến đây thì chương trình chúng ta chắc có lẽ cũng đã hết giờ rồi. Hòa Thịnh cảm ơn Nam ngày hôm nay nhìn chút thời gian đến với chương trình. Không quên chúc anh có được một ngày lễ Thanksgiving ấm áp với những cái cuộc gọi của người thân của mình, cũng như là cùng vui với lời tạ ơn trên đất nước Hoa Kỳ này. Cảm tạ anh đã suốt bấy lâu nay đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúc anh an lành và sức khỏe ấm áp tràn đầy. Hẹn gặp anh trong những chương trình lần sau nhé, thưa anh Nam.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện chúng tôi. Kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh trên đất Mỹ, quê hương của chúng ta, được tốt lành trong năm 2022 này. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự. Chúc quý vị một ngày an lành của Thanksgiving năm nay.